Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mồng 9 tháng 4, 2021, thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh.
Hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô từ trong cõi chết Ngài đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng ta, nguồn vinh quang muôn đời của ta. Con hãy nhớ rằng
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, câu 1 đến 14. Khi ấy, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: chúa đó. Vừa nghe nói chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ 3 Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Chúa đã sống lại thật, hallelujah. Anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan thuật lại cho chúng ta việc Đức Giêsu hiện ra lần thứ 3 với các môn đệ khi người từ cõi chết trỗi dậy. Tường thuật của Gioan giúp chúng ta nhiều điều để suy niệm trong cuộc sống thường nhật của mình. Trước hết, các môn đệ là những người quen với nghề trải lưới, quen với biển cả, và có thể nói các ông hiểu được từng đường đi nước bước của bầy cá. Vậy mà, các ông đã vất vả suốt đêm không bắt được con nào. Bài học đức tin ở đây cho chúng ta thấy, nếu chỉ là nỗ lực của con người, thì kết quả chúng ta thu hoạch chỉ là con số không to tướng. Không thầy, anh em không làm gì được. Và khi các môn đệ nghe theo lời của Đức Giêsu, cướp thả lưới xuống bên phải mạn thuyền. Việc thả lưới bên phải mạn thuyền đã đưa lại một kết quả lạ lùng. Các ông kéo lên một thuyền đầy cá, đếm được 153 con. Con số 153 quả là một con số biểu tượng. Trong lối nhìn của người Do Thái thời ấy, trên thế giới có 153 dân tộc, và như vậy mọi dân tộc có thể nói đều chui vào mẻ lưới của Thánh Phêrô. Nghĩa là Thánh Gioan tiên báo một tương lai tươi sáng của kết quả mỹ mãn của công cuộc loan báo tin mừng. Rồi đây, các dân tộc sẽ nhận biết danh Thánh Chúa, và Phêrô trở thành kẻ lưới người như lưới cá. Đức Giêsu đã đến gặp gỡ các môn đệ, không chỉ cho các ông một mẻ cá lạ, nhưng cho các ông một niềm xác tín về sứ vụ tương lai. Rồi đây, các ông sẽ là những người thu phục nhân tâm, trở thành các chứng nhân hùng hồn, làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Đức Kitô. Chúng ta cầu nguyện cho sứ mạng loan báo tin mừng của Hội Thánh. Cầu nguyện cho tất cả anh chị em của chúng ta. Những người đã đón nhận đức tin thì biết sống và làm chứng cho đức tin của mình. Những người chưa được cơ duyên đón nhận tin mừng thì được tìm thấy lời của Chúa, tìm thấy cơ hội để đón nhận lời sự sống, hầu họ cũng trở thành người môn đệ của Đức Kitô, trở thành những anh chị em của chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta ý thức vai trò chứng tá và trách nhiệm loan báo tin mừng của mỗi chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho các môn đệ mẻ cá lạ, một mẻ cá đếm được 153 con. Xin Chúa chúc lành cho sứ mạng loan báo tin mừng của Hội Thánh. Xin chúc lành cho sứ mạng loan báo tin mừng của mỗi chúng con, để chúng con cũng cao rao danh Chúa, cao rao danh Chúa khắp cả hoàn cầu. Amen.
Con hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô từ trong cõi chết Ngài đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng ta, nguồn vinh quang muôn đời của ta. Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân tại Đông Timor và Indonesia. Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho các nạn nhân bị lụt và đất lở tại Indonesia và Đông Timor. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng mùng 7 tháng 4 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha nói: "Tôi muốn cam đoan nhớ đến trong kinh nguyện các nạn nhân bị lụt trong những ngày vừa qua tại Indonesia và Đông Timor. Xin Chúa đón nhận những người quá cố, an ủi các thân nhân của họ và nâng đỡ những người bị mất gia sự." Lụt lội làm đất lở tại miền đông Indonesia khiến cho 119 người chết và nhiều người còn bị mất tích theo các giới chức chính phủ hôm mùng 7 tháng 4 vừa qua. Mưa tiếp tục đổ xuống vùng này, cản trở công cuộc tìm kiếm. Làng Lamanene trên đảo Andonara bị nặng nhất với 60 người chết và 12 người bị mất tích. Sáng sớm Chủ nhật mùng 4 tháng 4 vừa qua, đất lở từ các đồi xung quanh đổ ập xuống nhà dân chúng trong lúc họ đang ngủ. Tại đảo Lembata gần đó, mưa lũ vì bão nhiệt đới làm cho các phiến thạch núi lửa hồi tháng 11 năm ngoái đổ xuống hơn 10 làng, làm cho 28 người chết và 44 người bị mất tích. Tại nước Đông Timor láng giềng, có 27 người chết, hàng ngàn gia cư bị hư hại và hàng ngàn người phải di tản. Tin Lộ Đức, Pháp Quốc. Trung tâm Lộ Đức vắng tín hữu nhưng gia tăng số người nối mạng. Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức ở miền nam nước Pháp hầu như không có tín hữu hành hương vì đại dịch, nhưng số tín hữu qua phương tiện truyền thông vẫn viếng thăm trực tuyến và số người cầu nguyện gia tăng gấp 5 lần so với bình thường. Ông David Tocala, giám đốc truyền thông của Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức cho biết, năm ngoái, lần đầu tiên trong lịch sử, Lộ Đức bị đóng cửa trong tình trạng giới nghiêm vì đại dịch. Nhưng rồi từ đó, đài TV Lộ Đức trở thành cột nối với rất nhiều đài truyền hình và mạng xã hội, truyền đi các sinh hoạt tại Đền Thánh. Tính từ lần giới nghiêm đầu tiên đến nay, số người tham dự qua mạng và các chương trình truyền hình với các sinh hoạt ở Lộ Đức lên tới 5 triệu người qua trung gian của 5 đài truyền hình đối tác quốc tế, nhất là truyền hình công giáo Pháp Cato, đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giáo mục Italia hoặc đài truyền hình công giáo Lời Vĩnh Cửu EWTN ở Mỹ do mẹ Angelica sáng lập. Kênh YouTube của Đền Thánh có ít nhất 250.000 người theo dõi, với 59 triệu lần xem từ khi thành lập đến nay. Ngoài ra, có 800.000 người theo dõi qua Facebook. Ông David Tocala nói, các phương tiện truyền thông này giúp giữ mối dây liên lạc với các tín hữu, trong khi tất cả các cuộc hành hương từ tháng 4 năm ngoái trở đi đã bị hủy bỏ, nhất là các cuộc hành hương từ Italia. Ông Tocala hy vọng, từ mùa hè này, Đền Thánh Lộ Đức có thể đón nhận các tín hữu hành hương người Pháp, và có thể là người Tây Ban Nha hoặc Ý, tuy không có những tín hữu từ xa như châu Á và Nam Mỹ. Năm ngoái, Đền Thánh Lộ Đức có 320 nhân viên trong thời bình thường và bị thiếu hụt 4 triệu euro. Sự thiếu hụt này tương đối được giới hạn nhờ sự động viên giúp đỡ của các ân nhân. Tin Liban. Đức Hồng Y Bekara Rai lên tiếng về thảm trạng Liban. Hôm Chủ nhật Phục sinh mùng 4 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Bekara Rai, thường vụ giáo hội công giáo Maronit, than phiền rằng, làm sao chúng ta có thể hân hoan mừng lễ trong khi một nửa dân Liban đang bị đói và sống dưới mức nghèo đói, và trong khi những người trẻ của chúng ta đã tốt nghiệp đại học, các bác sĩ và kỹ sư rời bỏ đất nước mà không trở lại đây. Đức Hồng Y Rai nhắc đến tình trạng bế tắc về chính trị tại Liban từ hơn 8 tháng nay. Thủ tướng được chỉ định Saad Hariri bị cản trở trong việc thành lập tân chính phủ và tình trạng này có nguy cơ kéo dài. Theo Đức Hồng Y, đây là một dấu hiệu rõ ràng nhắm thay đổi căn tính của Liban. Ngài bày tỏ sự phẫn nộ và nói rằng, chúng ta có thể nói gì về những người cố ý ngăn chặn việc thành lập chính phủ và làm cho đất nước bị tê liệt để làm cho dân chúng nghĩ rằng vấn đề là ở trong hiến pháp quốc gia, trong khi thực tế là hiến pháp chính là một giải pháp cho vấn đề. Những lời trên đây được Đức Hồng Y-rai nói lên giữa lúc các nhóm chính trị khác nhau ở Liban đang tranh đấu quyết liệt với nhau đụng độ về đặc quyền của Tổng thống và Thủ tướng trong việc thành lập chính phủ mới cho đất nước. Tuy Đức Hồng Y không nói ra, nhưng lời phê bình của ngài nhắm tới Tổng thống Michel Aoun và phe của ông. Mới đây trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Anjum Horia, Tổng thống Aoun nói rằng Thủ tướng được chỉ định không có quyền bổ nhiệm các bộ trưởng chi tô và điều này thuộc về quyền của Tổng thống. Đức Hồng Y Bekara Rai nói, thật là đau lòng khi thấy giới lãnh đạo và những người chung quanh lèo lái vận mạng của đất nước, và thật là đau đớn hơn khi thấy một số người như thế tỏ ra trung thành với một quốc gia khác, chứ không phải là Liban, gây thiệt hại cho quốc gia và cho dân Liban. Đức Hồng Y ám chỉ đến lực lượng Hezbollah gắn bó với Iran. Tin giáo phận Hà Tĩnh. Thông báo về thánh lễ kết thúc sứ vụ giám mục chính tòa của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và khai mạc sứ vụ giám quản tông tòa của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn. Hôm 5 tháng 4 vừa qua, Linh mục Phêrô Nguyễn Đoài, trưởng ấn tòa giám mục Hà Tĩnh, đã có thông báo đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận Hà Tĩnh về thánh lễ kết thúc sứ vụ giám mục chính tòa của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và khai mạc sứ vụ giám quản tông tòa của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn. Toàn văn thông báo như sau. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh cùng toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Hà Tĩnh. Như chúng ta đã biết, ngày 19 tháng 3 năm 2021, Văn phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh cha Francisco đã chấp thuận đơn từ nhiệm sứ vụ giám mục chính tòa của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, đồng thời bổ nhiệm Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục hiệu tòa Ca Trùm và đang làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, làm giám quản tông tòa giáo phận Hà Tĩnh. Giáo phận Hà Tĩnh sẽ tổ chức thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ giám mục chính tòa của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và khai mạc sứ vụ giám quản tông tòa của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn vào lúc 8 giờ thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021 tại nhà thờ chính tòa Văn Hạnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Tòa giám mục Hà Tĩnh trân trọng thông báo và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh cùng toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Hà Tĩnh về tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho giáo phận. Tin Jerusalem. Các tu sĩ Francisco tại thánh địa trước tình trạng kinh tế khó khăn. Tổng quản lý dòng Francisco tại thánh địa, Charanji Sidawi, bày tỏ lo âu về tình trạng tài chính khó khăn của dòng tại đây như hậu quả của đại dịch COVID-19. Trong thời gian qua, dòng Francisco tại thánh địa đã phải thích nghi với tình trạng bị giới nghiêm và thiếu các cuộc hành hương quốc tế vì đại dịch, cắt giảm ngân sách, điều chỉnh lại các ưu tiên, và theo cha Sidawi, tình trạng sẽ còn trở nên tệ hại hơn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNA, truyền đi hôm 3 tháng 4 vừa qua, cha Sidawi nói, trước đây chúng tôi ở trong chiến tranh và cuộc cách mạng gạch đá Intifada của người Palestine. Không có các tín hữu hành hương đến thánh địa, nhưng các thánh đường trên thế giới vẫn mở cửa và có thể mở các cuộc lạc quyên giúp thánh địa. Nhưng ngay các nhà thờ trên thế giới bị đóng và không thể mở cuộc lạc quyên. Dòng Francisco tại thánh địa từ 8 thế kỷ qua có nhiệm vụ bảo tồn các nơi thánh và đón tiếp giúp đỡ các tín hữu hành hương. Trong công tác này, dòng nhận được tài trợ của Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương qua các cuộc lạc quyên trong toàn giáo hội Công giáo vào ngày thứ sáu tuần thánh hàng năm. Nhân khoản lạc quyên được dùng để trả lương cho các công nhân viên, kể cả các giáo chức các trường Công giáo, bảo trì các đền thánh, hỗ trợ học bổng cho các học sinh nghèo tại 15 trường Công giáo, cấp học bổng cho các sinh viên đại học nghèo, nâng đỡ 530 đơn vị gia cư dành cho các gia đình Công giáo trong các kế hoạch gia cư tại Jerusalem. Cha Sidawi nói, nhiều lúc chúng tôi bị sức ép từ các nhân viên kế toán của chúng ta khi họ hỏi, chúng ta có đủ tiền không, chúng ta còn bao nhiêu tiền? Cuộc lạc quyên năm ngoái khi đại dịch mới bắt đầu đã được dời đến tháng 9, nhưng chỉ quyên được 25% so với nhân khoản bình thường. Lúc đó, các giáo xứ ở miền Tây Hoa Kỳ và Canada vẫn có thể cử hành thánh lễ nên họ giúp đỡ những số tiền đáng kể. Nhưng năm nay, chương trình chích ngừa chống COVID-19 ở Âu Mỹ vẫn chưa hoàn tất, nên không chắc các tín hữu có thể tham dự thánh lễ hay không, đặc biệt là thứ sáu tuần thánh với cuộc lạc quyên cho thánh địa. Cha Shidawi nói rằng, chúng tôi biết mọi người trên thế giới đều đau khổ vì đại dịch này, nhưng chúng tôi cũng cần được trợ giúp kinh tế để có thể giữ cho các đền thánh được mở cửa cho dân chúng tại địa phương và trên thế giới. Tình trạng đại dịch khiến cho các tín hữu hành hương vắng bóng tại thánh địa, nên dòng Francisco buộc lòng phải cho nghỉ việc 90% công nhân viên tại các nhà trọ, 30% nhân viên văn phòng và 50% nhân viên tại các đền thánh. Tin Ulaanbaatar, Mông Cổ. Dù bị cấm lễ, cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại Mông Cổ vẫn cử hành phục sinh. Mặc dù các buổi lễ tôn giáo có giáo dân tham dự bị cấm vì đại dịch COVID-19, cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại Mông Cổ vẫn cố gắng sống đức tin trong hy vọng. Trên đây là lời tuyên bố của Đức cha Giorgio Marengo, đại diện tông tòa Ulaanbaatar, một chuẩn giáo phận chỉ có 1.300 tín hữu công giáo, với 5 giáo xứ tại khu vực thủ đô và 3 sứ đạo ở nơi khác, trên một lãnh thổ rộng 1.566.000 cây số vuông, gấp gần 5 lần Việt Nam, nhưng chỉ có 3.300.000 dân. Giáo hội công giáo tại Mông Cổ được tái lập cách đây 29 năm, sau khi chế độ cộng sản dài 70 năm tại đây bị sụp đổ. Đức cha Marengo người Ý cho biết, trong thời kỳ các thánh đường không được mở, các mạng xã hội đã được sử dụng để đi tới với các tín hữu. Đức cha nói, mỗi ngày chúng tôi cử hành thánh lễ trực tuyến, và thật là đẹp khi thấy các tín hữu thành tâm hiệp ý tham gia và cầu nguyện. Và khi có thể, chúng tôi đến thăm các gia đình và cử hành thánh lễ tại gia cư của họ. Đức cha Marengo nhìn nhận rằng, thật không dễ dàng đối với các linh mục, các thừa sai nam nữ chăm sóc đoàn chiên bé nhỏ này. Với tinh thần sáng tạo, nhiều hệ thống mới đã được thiết lập để gần gũi với các tín hữu. Chúng tôi đã khởi xướng một số bài huấn giáo thích hợp hơn với hoàn cảnh khẩn cấp hiện nay. Chúng tôi tổ chức những nhóm 5 người là mức độ tối đa được hội họp trong thời đại dịch này và gửi tới văn bản và video cho mỗi giáo lý viên. Tự chung, đó là một sự dung hợp giữa các phương tiện truyền thông kỹ thuật số và các cuộc gặp gỡ. Tin Burkina Faso. Đức Hồng Y Tổng giám mục Ouagadougou kêu gọi chống hôn nhân đồng phái. Đức Hồng Y Philippines Ouagadougou, Tổng giám mục giáo phận Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso, bên Phi Châu, kêu gọi các tín hữu chống lại những sức ép cổ võ hôn nhân đồng phái tại nước này. Trong bài giảng thánh lễ vọng phục sinh mùng 3 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Ouagadougou cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, nói rằng, tuy đón nhận các giá trị tích cực của thời đại tân tiến, nhưng trong tư cách là những chủ thể tích cực của tương lai thế giới, các gia đình Kitô Phi Châu phải chống lại thái độ đế quốc của những nhóm cổ võ và các hiệp hội thúc đẩy và muốn áp đặt hôn nhân đồng phái và lối sống tháo thử. Đức Hồng Y Ouagadougou cũng chống lại chế độ đa thê và ngoại tình, đồng thời tái khẳng định đặc tính bất khả phân ly của hôn nhân Kitô. Ngài cũng lên án áp đặt ngấm ngầm các phương tiện ngừa thai cho các phụ nữ và thiếu nữ, nạn phá thai và giết người. Đức Hồng Y nói, mọi Kitô hữu phải noi gương Thánh Giuse, cởi mở đón nhận sự sống con người, sẵn sàng bảo vệ sự sống. Chứng tá mà các tín hữu Kitô phải nêu lên trong xã hội này cũng đòi chúng ta phải tìm kiếm những sự trên cao, chứ không phải những sự phù du của trần thế này. Tin Port Louis, Mauritius. Lần thứ hai các tín hữu công giáo Mauritius không được cử hành phục sinh. Vì đại dịch, lần thứ hai các tín hữu công giáo tại quần đảo Mauritius không được cử hành lễ phục sinh trực diện, vì từ ngày 1 tháng 4 vừa qua, chính phủ đã ra lệnh đóng cửa tất cả các nơi thờ phượng để tránh lan lây virus corona. Đức Hồng Y Piat đã thỉnh cầu đài truyền hình MBC trực tiếp chuyển đi các buổi lễ tuần thánh tại nhà thờ chính tòa Thánh Louis. Tính đến ngày 4 tháng 4 vừa qua, Mauritius có 1.120 người bị nhiễm COVID-19 và 12 người chết.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát trong bài trước về nguồn gốc và mục đích học thuyết xã hội của giáo hội. Học thuyết này bắt nguồn từ tin mừng và từ đòi hỏi về giới luật yêu thương người lân cận. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục đào sâu tìm hiểu về các giai đoạn hay cột mốc hình thành nên học thuyết này trong dòng lịch sử của giáo hội, kể từ cuối thế kỷ 19 cho đến nay. Như trong bài trước, ngay khi Thiên Chúa sáng tạo nên con người, Ngài đã để con người sống trong một cộng đồng xã hội. Và khi cứu độ con người, Thiên Chúa cũng không muốn cứu độ con người cách riêng rẽ. Trái lại, Ngài muốn cứu độ toàn thể cộng đồng nhân loại. Vậy, tại sao giáo hội không chỉ quan tâm đến cá nhân con người? Đã có thời người ta cho rằng giáo hội công giáo chỉ chăm chăm chú và giới hạn vào chuyện linh hồn, chuyện thiêng liêng hoặc vấn đề riêng tư của đời người. Thật ra, đã có sự hiểu lầm hoặc ngộ nhận nào đó. Trong cái nhìn của Thiên Chúa, mỗi sinh mạng đều rất đáng quý trọng. Mỗi người là một nhân vị độc đáo không thể thay thế. Tuy nhiên, mỗi người phải dựa vào liên đới với và hiệp thông cùng với người khác. Ngay từ trong lòng mẹ, bào thai đã phải dựa vào người mẹ để hiện hữu. Nói cách khác, con người chúng ta chỉ hạnh phúc khi có mối tương quan tốt đẹp với mọi người xung quanh. Sách Sáng Thế có câu, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng. Thiên Chúa quan tâm đến tình trạng lành mạnh toàn diện của một con người, và vì thế, Ngài cũng chú ý đến việc phát triển của người đó trong cộng đồng xã hội. Vì vậy, mỗi người chúng ta, dù là nam hay nữ, chúng ta đều cùng đi trên một chuyến tàu giữa biển khơi. Càng giông tố hiểm nguy, chúng ta càng cần phải gắn bó và nâng đỡ lẫn nhau. Vậy, vì sao giáo hội lại cổ võ thực hành tình liên đới? Vì tự bản chất, nếu không thể hiện tình liên đới với nhân loại, giáo hội sẽ tự mâu thuẫn với chính mình. Giáo hội là nơi diễn ra tình liên đới vĩnh cửu giữa Thiên Chúa với con người. Giáo hội cũng là phương tiện giúp con người nối kết mật thiết với Thiên Chúa. Nhờ giáo hội, Thiên Chúa có thể đụng chạm tới từng nền văn hóa, từng quốc gia, từng cộng đồng con người, để cứu giúp những người cô thế cô thân, nạn nhân của bất công và nhất là những người nghèo. Nói ngắn gọn, giáo hội liên đới với tất cả những ai muốn làm cho thế giới này nên tốt đẹp hơn. Đó chính là lý do giáo hội không ngừng đưa ra những giáo huấn giúp các Kitô hữu và những ai thiện chí muốn thăng tiến đời sống nhân loại. Sau đây chúng ta cùng điểm lại những cột mốc hình thành nên học thuyết xã hội của giáo hội trong thời hiện đại. Khởi đầu là vào năm 1891, tức là cuối thế kỷ 19, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 ban hành thông điệp Tân Sự về các vấn đề mới nảy sinh. Thông điệp nói về quyền sở hữu cá nhân, bác bỏ việc đấu tranh giai cấp, đề cao quyền lợi và phẩm giá của người nghèo. Cách riêng, thông điệp nói về quyền lập công đoàn cho giới công nhân. Năm 1931, tức là 40 năm sau thông điệp Tân Sự, Đức Pio thứ 11 đã ban hành thông điệp 40 năm, nhấn mạnh đến sự công bằng về tiền lương căn bản của giới công nhân. Tiền lương phải đủ để họ nuôi sống gia đình. Thông điệp cũng lên tiếng bác bỏ tự do vô giới hạn của doanh nghiệp, đồng thời phát triển nguyên tắc bổ trợ. Năm 1961, Đức Gioan thứ 23 ban hành thông điệp Mẹ và Thầy, đề cập đến việc xây dựng một cộng đồng nhân loại thật sự, trong đó các nhu cầu của mỗi người phải được đáp ứng và phẩm giá của mỗi cá nhân phải được tôn trọng và thăng tiến. Hai năm sau, tức là vào năm 1963, cũng chính Đức Gioan 23 ban hành thông điệp Hòa bình trên trái đất, nhằm thúc đẩy tự do, nhân quyền và hòa bình. Đây là một mối bận tâm của cả thế giới trong giai đoạn chiến tranh lạnh giữa hai khối Đông Âu và Tây Âu. Năm 1965, Công đồng Vatican thứ II ban hành tuyên ngôn phẩm giá con người, trong đó giáo hội công nhận quyền tự do tôn giáo, đặt nền tảng trên phẩm giá con người. Văn kiện này nhằm mục đích thiết lập vị trí vững chắc cho quyền tự do tôn giáo trong hiến pháp của các nước trên toàn thế giới. Đến năm 1967, Đức Phaolô VI ban hành thông điệp về sự phát triển các dân tộc. Thông điệp suy tư về nỗ lực phát triển của các dân tộc và giữ gìn hòa bình thế giới. Một năm sau đó, cũng chính Ngài công bố thông điệp sự sống con người. Đây là một thông điệp có tính tiên tri, bàn về phẩm giá của hôn nhân và cách riêng về việc lưu truyền sự sống con người. Năm 1971, Đức Phaolô VI ban hành tông huấn 80 năm nhân kỷ niệm 80 năm ban hành thông điệp Tân Sự. Trong tông huấn này, một loạt các vấn đề mới được đặt ra, từ nạn thất nghiệp, bảo vệ môi trường và vấn đề dân số trên thế giới. Dưới thời Đức Gioan Phaolô thứ II, thông điệp Lao động của con người được ban hành vào năm 1981. Trong đó, Đức Gioan Phaolô II trình bày người ta lao động không chỉ để kiếm sống, mà tự nó lao động có một phẩm chất đặc biệt. Lao động là một phần của phẩm giá con người và của ơn gọi Kitô hữu. Đến năm 1987, kỷ niệm 20 năm sau thông điệp phát triển các dân tộc, Đức Gioan Phaolô II công bố thông điệp về các vấn đề xã hội. Thông điệp bàn về sự phát triển của các nước thuộc thế giới thứ ba. Theo đó, cần phải phát triển toàn diện không chỉ về kinh tế, mà phải phát triển đời sống con người và luân lý nữa. Năm 1991, nhân kỷ niệm 100 năm ban hành thông điệp Tân Sự, Đức Gioan Phaolô II ban hành thông điệp 100 năm. Đây là thời điểm chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu sụp đổ. Thông điệp nhấn mạnh đến giá trị của tự do, dân chủ. Bên cạnh đó, nền kinh tế thị trường phải nằm trong khuôn khổ liên đới giữa các dân tộc. Năm 2009, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 công bố thông điệp Bác ái trong chân lý. Ngoài việc nhắc lại những hướng dẫn của thông điệp phát triển các dân tộc, văn kiện này phân tích sâu rộng về các mặt khác nhau của thực tại toàn cầu hóa. gần chúng ta đây, năm 2015, Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành thông điệp chăm sóc ngôi nhà chung, có tựa đề tiếng Latin là Laudato Si. Thông điệp này bàn luận việc gìn giữ môi trường trong tương quan giữa quyền của con người và sự phát triển toàn diện, xứng hợp với nhân phẩm. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trên đây chúng ta vừa lược qua những mốc quan trọng hình thành nên học thuyết xã hội của giáo hội, khởi đi từ thông điệp tân sự của Đức Leo thứ 13 năm 1891 đến thông điệp chăm sóc ngôi nhà chung năm 2015 do Đức Francisco ban hành. Trong những bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục đào sâu từng đề tài nổi bật trong xã hội đã được trình bày trong các văn kiện trên. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Đức Mẹ và các thánh giúp chúng ta một tay để xin Chúa ban ơn mà chúng ta cần nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến lần thứ 11 tính từ đầu năm nay tại Thư viện Dinh Tông Tòa, sáng thứ Tư, ngày 7 tháng 4 vừa qua. Buổi tiếp kiến không có tín hữu nào tham dự trực diện ngoài các chức sắc liên hệ thông dịch viên. Đại dịch vẫn còn ở cấp độ cao tại Italia, trong đó có miền Lazio và thành Roma. Các du khách và tín hữu hành hương từ nơi khác chưa được phép đến thành này. Buổi tiếp kiến mở đầu với bài đọc ngắn trích từ thư gửi tín hữu Hebri, chương 12, từ câu 1 đến câu 2. Vì thế, hỡi anh em, chúng ta được đông đảo chứng nhân đức tin như đám mây vây quanh. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc chúng ta, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho chúng ta, mặt luôn nhìn về Chúa Giê-xu, đấng đã khơi nguồn đức tin và đưa tới viên mãn. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nể chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu Ngài Thiên Chúa. Trong phần giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục lập bài giáo lý về việc cầu nguyện và trình bày bài thứ 28 với đề tài cầu nguyện trong sự hiệp thông với các thánh. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tôi muốn nói về liên hệ giữa kinh nguyện và sự hiệp thông của các thánh. Thực vậy, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta không bao giờ cầu nguyện một mình. Cho dù chúng ta không nghĩ đến điều này, nhưng chúng ta vẫn chìm đắm trong một dòng sông hùng vĩ gồm những lời khẩn cầu đi trước và theo sau cùng chúng ta. Trong các kinh nguyện chúng ta thấy trong Kinh Thánh và thường vang dội trong phụng vụ, có dấu vết của những câu chuyện cổ kính, những cuộc giải thoát lạ lùng, những cuộc phát lưu và lưu vong đau buồn, những cuộc trở về cảm động, những lời chúc tụng nảy sinh trước những kỳ diệu của công trình tạo dựng. Và thế là, những tiếng nói ấy được truyền lại từ đời này sang đời khác, liên tục nối kết giữa kinh nghiệm bản thân và kinh nghiệm của dân và của nhân loại mà chúng ta là thành phần. Trong kinh nguyện chúc tụng, đặc biệt kinh nguyện phát sinh từ tâm hồn những người bé nhỏ và khiêm hạ, có vọng lại phần nào bài ca Magnificat mà mẹ Maria đã dâng lên Thiên Chúa trước mặt bà chị họ Elizabeth, hoặc lời thốt lên của cụ già Simeon khi bồng ấm Chúa Hài Nhi, cụ nói: Lạy Chúa, giờ đây xin cho tôi tớ Chúa ra đi an bình, theo lời Ngài. Những kinh nguyện tốt lành có đặc tính lan tỏa, liên tục lan rộng dù có các sứ điệp trên các mạng xã hội hay không, từ các nhà thương, từ những lúc vui mừng gặp lại nhau trong các dịp lễ, cũng như từ những lúc trong đó chúng ta đau khổ trong thầm lặng. Đau khổ của mỗi người là đau khổ của tất cả, và hạnh phúc của mỗi người cũng lan sang tâm hồn của người khác. Các kinh nguyện luôn tái sinh, mỗi lần chúng ta chắp tay và mở rộng tâm hồn cho Thiên Chúa, chúng ta được sự đồng hành của các thánh vô danh và các thánh đã được công nhận. Các vị cầu nguyện với chúng ta, và các vị truyền cầu cho chúng ta, như những người anh người chị đã trải qua cùng những năm tháng nhân trần như chúng ta. Trong giáo hội không có một tang tóc nào đơn độc, không có nước mắt nào đổ ra trong quên lãng, vì tất cả hô hấp và tham dự cùng một ơn thánh chung. Không phải là điều tình cờ mà trong các nhà thờ cổ kính có những ngôi mộ ở trong khu vườn quanh thánh đường, như thể nói rằng mỗi thánh lễ đều có sự tham gia của đoàn ngũ những người đã qua đời, có các cha mẹ ông bà của chúng ta, có các cha mẹ đỡ đầu, có các giáo lý viên, và có các thầy cô. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, các thánh vẫn còn ở đây không xa chúng ta, và hình ảnh của họ trong các thánh đường gợi lại đám mây đông đảo các chứng nhân luôn quây quần quanh chúng ta. Dĩ nhiên, đó là những chứng nhân mà chúng ta không thờ lạy, nhưng chúng ta tôn kính, và bằng nhiều cách khác nhau, các vị nói với chúng ta về Chúa Giêsu Kitô, là Chúa và là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Các vị nhắc nhở chúng ta rằng, trong cuộc sống tùy yếu đuối và tội lỗi, vẫn có thể nảy sinh sự thánh thiện. Không bao giờ quá trễ để trở về cùng Thiên Chúa, là đấng tốt lành và cao cả trong tình thơ. Sạch giáo lý giải thích rằng, các thánh chiêm ngưỡng Thiên Chúa, chúc tụng Chúa, và không ngừng chăm sóc những người đã giã từ trần thế. Sự chuyển cầu của các ngài là việc phục vụ cao cả nhất mà họ thi hành theo ý định của Thiên Chúa. Chúng ta có thể và phải cầu xin các ngài chuyển cầu cho chúng ta và cho toàn thế giới. Trong Chúa Kitô có một sự liên đới huyền nhiệm giữa những người đã tiến sang đời sống bên kia, và chúng ta là những người lữ hành trong cuộc sống này. Những người thân yêu của chúng ta từ trời tiếp tục chăm sóc chúng ta. Họ cầu nguyện cho chúng ta, và chúng ta cầu nguyện cho họ. Mỗi giây liên kết trong kinh nguyện này, chúng ta cảm nghiệm ngay ở đây, trong đời sống trần thế. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, cầu xin và dâng kinh nguyện. Cách thứ nhất để cầu cho người nào đó là thưa với Thiên Chúa về người ấy. Nếu chúng ta thường xuyên làm điều này mỗi ngày, thì tâm hồn chúng ta không khép kín, nhưng mở rộng đối với các anh chị em. Cầu nguyện cho những người khác là cách thức đầu tiên để yêu thương họ, thúc đẩy chúng ta gần gũi họ một cách cụ thể. Cách thứ nhất để đứng đầu với một thời điểm lo âu là xin những người anh, người chị, nhất là các thánh, cầu nguyện cho chúng ta. Tên mà chúng ta nhận được khi chịu phép rửa tội không phải là một nhãn hiệu hoặc một đồ trang sức. Thường đó là tên Đức Mẹ hoặc một vị thánh nam hay thánh nữ. Các ngài không chờ đợi điều gì khác hơn là giúp chúng ta một tay để xin Chúa ban ơn mà chúng ta cần nhặt. Nếu trong cuộc sống những thử thách không vượt mức tột độ, nếu chúng ta còn có khả năng kiên trì, nếu chúng ta vẫn tiến bước trong tín thác dù bất kỳ điều gì xảy ra, có lẽ tất cả những điều đó không do công trạng của chúng ta, cho bằng nhờ sự truyền cầu của các thánh, một số vị ở trên trời. Một số khác còn lữ hành trên mặt đất như chúng ta. Các vị bảo vệ và đồng hành với chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, vì vậy, chúc tụng Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất, cùng với vô số các thánh nam nữ ở trên trái đất và đã biến cuộc sống của các ngài thành một lời chúc tụng Thiên Chúa. Vì như Thánh Basilio đã quả quyết, đối với Chúa Thánh Linh, đó là nơi ở đặc biệt thích hợp, vì họ hiến mình để ở với Thiên Chúa, và được gọi là đền thờ của Chúa. Nối tiếp bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ trình. Đặc biệt với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, Chủ nhật tới đây, ngày 11 tháng 4, chúng ta sẽ cử hành lễ kính lòng Chúa thương xót. Khi thiết lập lễ này, Thánh Gioan Phaolô đệ nhị nhắc chúng ta rằng, phụng vụ Chúa nhật này dường như vạch ra con đường lòng thương xót. Con đường này, trong khi tái tạo tương quan của mỗi người chúng ta với Thiên Chúa, nó cũng gợi lên nơi loài người những tương quan mới qua tình huynh đệ liền đời. Chúa Kitô đã dạy chúng ta rằng, con người không chỉ nhận và cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa mà thôi, nhưng cũng được kêu gọi đối xử với tha nhân với lòng thương xót. Phục cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Vậy, chúng ta hãy tín thác cầu xin Chúa Kitô thương xót và xin ơn tha thứ tội lỗi và tình thương đích thật đối với tha nhân. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm và nói, ước gì sứ điệp xuất phát từ sự phục sinh là một quyết tâm làm chứng tá. Anh chị em hãy nhìn nhận rằng trong biến cố Chúa Kitô sống lại có loan báo chân lý sâu xa nhất về con người. Sau cùng, như mọi khi, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tần hồn. Ước gì niềm vui và an bình, hồng ân của Chúa phục sinh là động lực an ủi và hy vọng vững chắc cho mỗi người trong anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis, et dimitti nobis debita, sicut nos dimittimus debita, et in tentationem, sed libera nos. Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et sol nube cursa in terre tuum,
et cum nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Mây lữ khách chiều em màu vai xanh vàng đang lo to. Vì Giê-xu đã chiến rồi, này đây Chúa đã đến, ngay bên đã sưởi ấm con tim và đã làm hồi sinh đức tin. Chúa ơi, xin ở lại với con vì đêm đã dần buông. Chúa ơi, xin ở lại với con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thảm họa động đất xảy ra ở Nhật Bản vào hồi tháng 3 năm 2011, có một câu chuyện xúc động được lan truyền khắp thế giới mạng, khiến nhiều người phải thán phục trước tình mẫu tử thiêng liêng và tinh thần dũng cảm của người Nhật. Sau khi động đất qua đi, lực lượng cứu hộ bắt đầu các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Và khi họ tiếp cận đống đổ nát từ ngôi nhà của một phụ nữ trẻ, họ thấy thi thể của cô qua các vết nứt. Nhưng tư thế của cô có gì đó rất lạ, tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện, cơ thể nghiêng về phía trước. Và hai tay cô đang đỡ lấy một vật gì đó. Ngôi nhà sập lên lưng và đầu cô. Đội trưởng đội cứu hộ đã gặp rất nhiều khó khăn khi anh luồn tay mình qua một cái khe hẹp trên tường để với tới thi thể nạn nhân. Anh hy vọng rằng người phụ nữ này có thể vẫn còn sống. Thế nhưng cơ thể đã lạnh và cứng đờ cho thấy cô đã chết. Cả đội rời đi và tiếp tục cuộc hành trình ở tòa nhà đổ sập bên cạnh. Không hiểu sao, viên đội trưởng cảm thấy như bị một lực hút kéo trở lại ngôi nhà của người phụ nữ. Một lần nữa, anh quỳ xuống và luồn tay qua khe hẹp để tìm kiếm ở khoảng không nhỏ bên dưới xác chết. Bỗng nhiên, anh hét lên sung sướng. Một đứa bé, có một đứa bé. Cả đội đã cùng nhau làm việc. Họ cẩn thận dỡ bỏ những cái cọc trong đống đổ nát xung quanh người phụ nữ. Có một cậu bé 3 tháng tuổi được bọc trong một chiếc chăn hoa bên dưới thi thể của người mẹ. Rõ ràng, người phụ nữ đã hy sinh để cứu con mình. Khi ngôi nhà sập, cô đã lấy thân mình làm tấm lá chắn bảo vệ con trai. Cậu bé đang ngủ một cách yên bình khi đội cứu hộ cất nhắc em lên. Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của cậu bé. Sau khi mở tấm chăn, ông nhìn thấy một chiếc điện thoại di động bên trong. Có một tin nhắn trên màn hình viết: "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con." Quý vị và các bạn thân mến, chiếc điện thoại di động đã được truyền từ tay người này sang người khác. Tất cả những ai đã đọc mẫu tin trên màn hình đều không ngăn nổi dòng nước mắt. Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con. Dòng tin nhắn quý giá này sẽ được lưu lại và nó sẽ trở thành báu vật vô giá mà người phụ nữ để lại cho con trai của mình. Vì đó là bằng chứng hùng hồn cho cậu bé biết rằng người mẹ đã hy sinh chính bản thân mình để che chở và bảo vệ cậu ta trong trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản. Chúa Giêsu đã xuống thế làm người và Ngài đã dùng chính cái chết của mình để cứu chuộc chúng ta. Tuy nhiên, Ngài đã không vĩnh viễn ra đi và chỉ lưu lại cho nhân loại một dòng tin nhắn. Nhưng Ngài đã sống lại và tiếp tục hiện diện bên cuộc đời của chúng ta như lời Chúa Cha đã hứa: "Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế." Thiên Chúa ở ngay trong tâm hồn con người. Thế nhưng rất nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta không tìm thấy Ngài như Thánh Agustino thú nhận rằng Ngài luôn ở bên con, thế mà con vất vả tìm Ngài khắp nơi. Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con. Dòng tin nhắn được lưu lại bằng chính cái chết của người mẹ liệu có mãi mãi là một thông điệp yêu thương mà người con sẽ mang theo trong cuộc sống của mình hay không? Điều đó còn phụ thuộc vào chính thái độ sống và tình yêu của cậu ta đối với mẹ của mình. Cũng thế, qua tin mừng phục sinh, chúng ta được biết Chúa đã chết vì yêu thương chúng ta. Và Ngài đã phục sinh và hiện diện để tiếp tục yêu thương thế gian. Thế nhưng, thế giới hôm nay đầy náo nhiệt và bận rộn, tâm hồn của chúng ta cũng bị chao đảo bởi biết bao những huyên náo của thú vui trần thế. Có biết bao cám dỗ mời mọc chúng ta vào con đường tội lỗi. Có biết bao đam mê khiến chúng ta lầm đường lạc lối. Có biết bao con đường dẫn chúng ta xa lìa sự sống đời đời. Vì thế thân lạy Chúa, xin hãy thứ tha, xin cho chúng con tin rằng Chúa luôn bên cạnh chúng con và gọi tên chúng con. Xin hãy gọi chúng con ra khỏi bến mê tội lỗi. Xin hãy gọi chúng con để thức tỉnh trước những cạm bẫy của thế gian. Nhờ đó, chúng con cũng trở thành sứ giả loan báo tin vui phục sinh cho trần thế này. Amen.
Giữa những lúc thuyền đời con gặp sóng xô, dễ bão tố, hồn con như quên Chúa rồi. Ngài ơi, xin hãy đến bên con, xin sánh bước bên con, để lòng này bình an vững tâm. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì đêm đã gần buồn. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì ngày đã sắp xa. Giữa những lúc đời con cô đơn theo con, Chúa có biết hồn con chơi vơi giữa đời. Ngài ơi, xin hãy đến bên con, trao sức sống cho con, để lòng này nhận ra Chúa luôn. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì đêm đã dần buồn. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì ngày đã sắp xa. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì đêm đã dần buồn. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì ngày đã sắp xa. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì đêm đã gần buồn. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì ngày đã sắp xa. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con, vì đêm đã gần buồn. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.